Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu sự sống của mình, nhất trong cái đời tu mình là người xuất gia, thành giác trong chúng xưa nay cũng từ hôm nay cũng là nghe rồi, trên mạng lộn xộn vấn đề chùa chiền đó, phải không? Dạy làng dạy xóm là nó về cái ông sư với một thầy á, nghe chưa? Ủa chưa hả? Chưa thôi giấu luôn, ta chửi Phật giáo quá trời quá đất, nhớ nha. Thành cái vấn đề phá kiến, đại chúng nhớ, cái phá kiến nó tội nặng hơn là phá giới. Một ông sư Theravada và một thầy ở dưới Đồng Tháp, nó lên mạng đầy hết, chửi Phật giáo thậm tệ không còn gì, đại chúng nhớ. Cái đó là cái buồn chung của người con Phật á, anh nhớ. Thành cái hành động của một người xuất gia, chúng ta rất là cẩn thận. Không phải là mình sống cho mình, mà sống cho tất cả những người khác, nhất là cái người xuất gia. Cái người xuất gia với cái hình tướng của mình thì biểu trưng cho vấn đề đạo đức. Vấn đề đạo đức mà mình sống thiếu đạo đức như thế gian, họ không chấp nhận được. Này chúng nhớ điều này. Thành do đó thầy nói đi nói lại hoài, phá giới thì trong phạm vi nhỏ, còn cái phá kiến là trong cái phạm vi nó rất lớn, rất lớn. Phá cái chánh kiến của người khác, họ nhìn rất là lệch lạc đối với Phật Pháp đi. Thì cái đó mình cẩn thận. Dầu đó, ví dụ như ra đường, đó là mẹ mình, hay là anh mình, hay là chị mình, em mình, mình cũng tránh tối đa. Ta hiểu lầm đi, chứ ta đâu biết đây là cái xe đó mình chở em ruột của mình, em gái của mình, hay là một cái sư cô mà chở cái ông thanh niên đó là anh của mình, hay là em trai của mình. Khó nhớ cái đó, rất là cẩn thận. Tại vì Đức Phật cũng nói là phá kiến nó nặng lắm, mất cái niềm tin. Nên là do đó mình nó tránh tối đa. Vì hơn nữa, cái đời sống của một người xuất gia luôn luôn chúng ta lấy cái giải thoát để làm cái nền tảng chính, mà luôn luôn lúc nào cũng nghĩ rằng là sanh tử là cái việc lớn. đừng những cái gì, cái phương tiện. Thành thường thường ta ưa nhắc cái hàng tăng ni trẻ, làm sao mình phân biệt cái phương tiện và cái cứu cánh. À, cái cứu cánh là cái sự giải thoát, cái sự giác ngộ ra khỏi sự sanh tử luân hồi, cũng như là cái chuyện mà Đức Phật nhắc đi nhắc lại cho hàng tỳ kheo, câu chuyện mà của thiện lai với ác lai, từ cái thiện lai mà đổi ra cái ác lai, rồi bị khổ sở khi bị ta khiêng đem bỏ xuống cái hầm phân á, thì Phật mới chỉ cho hàng tỳ kheo thấy cái sự khổ sở lăn lộn của trong ba đường hay trong sáu đường, cứ lên xuống vậy. Cả một vấn đề, thành chúng ta tu chúng ta phải nhớ ba đó luôn luôn, lúc nào cũng là phải sợ, phải cố gắng lên. Chứ cái sự sanh tử luân hồi thì cái đường đó nó không có dừng lại. Nhớ cái điều này là chúng ta đã quá nhiều đời mệt mỏi trong cái sáu đường, cứ lăn lên và lộn xuống, cứ trong vòng nó không ra khỏi. Thế thì cái người xuất gia luôn luôn lúc nào mình đã lấy cái sự sanh tử là cái việc chính của mình, để dán trước mắt là cái sự sanh tử là cái việc lớn, chứ không có gì lớn hơn việc sanh tử. Mình đi xuất gia đi đã giải quyết cái việc, cái gì vấn đề mà sanh tử. Thành đối với cái danh, đối với cái lợi, đối với cái ngũ dục, bây giờ mình là người xuất gia rồi, giống như cái người thế gian họ ăn mà họ ói ra, nhớ nó ói ra. Thế thì nếu mà ăn rồi ói ra thì không ai mà ăn là được, nó nhòm gớm. Mà cái người xuất gia là vậy, mình giờ xuất gia mà còn ham danh ham lợi là mình ăn lại những cái gì mình đã ói mửa ra. Phải nghĩ và phải quan sát như vậy. Chứ xuất gia vô rồi còn mình cũng ham danh nè, ham lợi, ham sắc, ham đủ thứ trong đó. Mà cái đó đã quá khứ, nhiều kiếp trước mình đã quá trải qua rồi. Thì kiếp này mình đã tỉnh, đã thức, mà mình còn chạy theo đó thì đại chúng nhớ vậy. Mấy cái đó là một cái cần quan sát để tu, mới có lợi ích trên đường tu của mình. Trong thôi là khó lắm, rồi đâu rồi về đó. Đôi khi không khéo rồi cái xuất gia mình còn tệ hơn người thế gian nữa. Cái phước hư lậu của mình không có tạo được này, rồi không phát triển được cái trí, cái phước trí thường thường này. Ở ngoài kia, ở ngoài thế gian thì họ nếu mà thiếu trí thì họ tạo cái điều phước, còn mình giờ nó không đủ điều kiện để mình tạo phước, giàu nó có phước hữu lậu. Mà đổi lại cái là mình lấy cái trí tuệ để làm sự nghiệp, cái sự giải thoát mà làm cái hướng để mình đi đến, đó là cái mục tiêu của người xuất gia. Chứ mình không phải là người xuất gia quý cầu y thực. Nhớ, cái người xuất gia không phải là như ngài Quy Sơn rồi đó. Mà giờ xuất gia thì thấy là cái hoàn cảnh nhiều hơn là cái hảo tâm xuất gia. Hồi xưa mình thấy hảo tâm xuất gia, còn bây giờ xuất gia quá nhiều, từ cái đàn giới cho đến cái, nếu mà nói miền Nam á, thì hang cùng ở hẻm nào cũng có hình bóng của tăng ni, chỗ nào cũng có. Hay coi như là từ cái ngoài chợ cho đến mấy cái trường đại học, ở chỗ nào cũng có hình bóng của hàng tăng ni hết. Mà hình bóng của hàng tăng ni là hình bóng đẹp, nhưng bây giờ với cái tâm niệm hiện tại bây giờ đại chúng đấy, tại vì thầy truyền giới rất nhiều về cái đàn giới, không có đàn giới nào năm ba chục cũng có, mấy trăm con ngàn không à. Hay coi như là đàn giới khi cả ngàn rưỡi, ngàn tư, 2000 hoặc giả 1000, 500 là tay chê ít rồi đó, giới tử 500 là ít. Mà rốt cuộc rồi là chúng thấy, mà lượt lại được cái gì. Mà bây giờ thì xuất gia chỗ nào cũng là dồi dào vấn đề mà vật chất, chứ không có chùa nào mà nó thiếu ăn, không có. Nhớ, đâu có chùa nào thiếu ăn đâu. Thế thì cái phước của Phật để lại như vậy, cái vật chất quá dồi dào đối với chúng ta. Mà từ cái vật chất mà nó dồi dào mới sanh ra những cái tệ trạng. sanh ra những cái mà trở ngại cho những người xuất gia. Hay thành là chúng ta bây giờ trở thành những người mà hưởng thụ. Hay những người hưởng thụ, những người xuất gia là những người hưởng thụ. Mà cái điều đó là cái điều mà Phật cấm kỵ rất nhiều. Thành trong giới luật chúng ta lúc nào Phật cũng đề cập vấn đề thiểu dục tri túc, tứ thánh chủng của một vị tỳ kheo. Thế thành lại chúng thấy tại sao Đức Phật truyền y bát cho Ngài Ca Diếp. Nhớ Ngài Xá Lợi Phất là Ngài Đại Trí, cái Mày Một Kiền Liên là Đại Thần Thông, mà có bao nhiêu vị thinh văn khác tài năng hơn à? Sao Phật không truyền y bát mà chỉ truyền cho Ngài Ca Diếp để nói lên được làng tỳ kheo luôn luôn lúc nào cũng sống thiểu dục tri túc. Đó là cái đẹp, cái hay, cái hay của hay cái người xuất gia. Ha, thành là cái người xuất gia chúng ta không có đua đòi ai mà sống gần cái nếp sống của tứ thánh chủng, mình thấy cái sự an lạc. Giàu vật chất nó thiếu, xung quanh nó thiếu, nhưng mà cái tâm của mình thấy rất là an lạc. Cái nhu cầu mình không cần, nhu cầu mình nó ít, nó đòi hỏi ít, thì mình thấy cuộc sống của mình nó nhẹ nhàng. Thế trong nếp sống hàng ngày đại chúng đấy, cái sự mà ham muốn của mình ít thì cái đó là hạnh phúc. Mình đâu có tìm cầu nhiều, mà không có tìm cầu nhiều thì mình có cái sự an lạc chính cho mình. Còn nếu mình nó đa dục, trong Bát Đại Nhân Giác đa dục vi khổ, sanh tử bì lao, tùng tham dục khởi, thiểu dục vô vi thân tâm tự tại, đó trong Bát Đại Nhân Giác mình là thuộc lào qua vấn đề đó. Hay đa dục thì nó khổ rồi, thì mình thấy làm sao là tất cả đều là cái phương tiện, là cái phương tiện mà mình hạn chế cái sự hưởng thụ mình nhiều chừng nào thì cái nhu cầu đòi hỏi, nhu cầu mình để tìm nó ít lại, ít lại. Ví dụ như bây giờ cái phương tiện chiếc xe để mình đi đến lớp mình học, mà cái xe mình nói phải kiếm mua chiếc xe thiệt là tốt, cái di động thiệt là cao giá, thì phải mà tìm cầu nhiều chứ. Mà xin đầu này mình đến mình chiều lũy đầu kia, đại chúng nhớ thế là không có một cái gì mà không có, có nhân mà có cái quả, không có quả không có nhân. Cái người Phật tử mà cúng cho mình, lo cho mình, họ cũng đặt điều kiện chứ, đặt điều kiện. Ví dụ như họ cúng, họ lo cho mình rất nhiều, nhưng ngày mai kia gia đình họ có cái gì ta cho mình hay rồi sao, làm ngơ được không? Đâu có được. Nó phải là cũng có cái gì đáp ứng lại họ, nhớ. Mà đáp ứng nó nhiều thì coi như là mất cái phần của mình. Cái đó phải cần, cần bỏ lên cân để chúng ta cân đấy. Nên nhu cầu mình nhiều chừng nào mình lệ thuộc chừng đấy, lệ thuộc vật chất, lệ thuộc người ở ngoài thì cái của mình nó mất, cái chính của mình nó bị mất đi. Này chúng nhớ. Cho nên một tuần như vậy mình đi 3-4 cái đám tang như vậy, người thân là Phật tử quen của mình là thôi, còn làm gì được cái gì nữa, không làm được cái hết á. Nhớ kỹ, mình nó nhẹ về cái vấn đề đó, mình có thì giờ mình lo cho mình chứ. Này chúng nhớ, rất là quan trọng, rất quan trọng. À, nhớ. Cho nên là mình thiểu dục tri túc là cái hay nhất của cái người xuất gia, là cái đó là cái cao thượng nhất, là cái đó là gần Phật pháp nhất. Cái điều đó là thầy nó đơn giản, nhưng mà thầy cũng nhắc đi nhắc lại, gặp rồi thầy nhắc. Thì hôm trước chúng ta học hết cái giới thứ mấy, 14 hả? Bữa nay là mấy? Bữa nay 16 hả? Là nhược tỳ kheo ni, tri tỳ kheo ni tiên trụ xứ, phải đâu? Hậu lai ư trung gian, phu ngoạ cụ chỉ túc, niệm mà ngôn bỉ nhược hiềm trách giả, tự đương gì tỵ là tránh á, ngã khứ tác như thị nhân duyên, phi dư phi quay nghi ba vật đề. Nếu tỳ kheo ni biết tỳ kheo ni trước có tỳ kheo ni biết tỳ kheo ni kia ở cái trú xứ ở trước mình á, ở nơi trú xứ á, sau đến ở nơi trong đó, ở nơi trú xứ đó khoảng giữa trung gian là khoảng giữa mới phu là trải cái ngọa cụ để nghỉ ngủ nghỉ, chữ chỉ là nghỉ nè, chữ túc là coi như đêm mà ngủ á, nghĩ rằng niệm ngôn nghĩ rằng người kia nếu là chê chật hiềm hiềm trách là chê chật trách là nhỏ hẹp á, chê chật á, tự họ sẽ tránh ta mà đi. Vì nhân duyên như vậy không có cái gì nó khác hơn, đây là chẳng phải là cái oai nghi nên phạm ba vật đề. Thế này cái này là có cái ý mà gây phiền não những người khác nha, nên nó là xúc não tăng. Thế này là bây giờ nói cái duyên khởi thì chúng ta thấy cái duyên khởi nó thấy rõ là ca lu đà di đối với hai lục quần tỳ kheo, đối với cái thập thất quần tỳ kheo trên đường đi tìm cái chỗ nghỉ, đi ngang qua một cái khu hay là có một cái chùa, có một cái nơi nghỉ vậy, thì thập thất quần tỳ kheo mới nói với cái lục quần tỳ kheo, tại lục quần tỳ kheo là những hàng mà trưởng lão, những hàng bậc thầy đi, thành thập thất quần tỳ kheo này nhường, thập thất quần tỳ kheo là cái nhóm mà đệ tử của ngài Xá Lợi Phất nhỏ 12 tuổi, cái này là thọ tỳ kheo hết là lớn là 17 tuổi, cái này trước khi Phật chế giới tỳ kheo đúng 20 tuổi mới là thọ, 20 tuổi mới cho thọ giới tỳ kheo, gì cũng 17 cái ông này. Nửa đêm cái đói bụng cái khóc ré lên, Đức Phật mới hỏi, mới nói là chịu đựng không nổi, làm ồn những hàng tỳ kheo vậy, thì Phật mới chế sau này nó đúng 20 tuổi mới cho thọ cụ túc, là 20 tuổi là chịu đựng những cái khổ hay là tiếng tâm của người này người kia nói nặng nói nhẹ. Thì vì lý do cũng 17 cái ông trong cái thập thất quần, nhớ trong cái thờ Phật trong luật đưa đề cập có hai cái nhóm mà quấy rầy nhiều nhất đó, đó là lục quần tỳ kheo và thập thất quần tỳ kheo. Trong những cái giới mà nó xuất hiện ra thập thất quần tỳ kheo đóng cái vai cũng rất lớn ở trong này, như thí dụ như thọt lét để mà chết đó cũng thập thất quần tỳ kheo đó. Hay là tắm mà dưới sông mà đùa giỡn này kia nó tát nước với nhau đúng thập thất quần tỳ kheo, này là những cái nhỏ. Thì cái thập thất quần tỳ kheo mới nhường, nó là mấy thầy mấy sư phụ coi như là tìm những cái chỗ nào tốt ở trước để mà trải những cái tọa cụ rồi nghỉ ngơi. Lục quần tỳ kheo ta không cần, người ta không cần ở đó, mấy ông làm gì làm đi, mấy ông muốn trải đâu trải, mấy ông muốn lựa chỗ nào lựa chứ ta không cần. Thì thập thất quần tỳ kheo mới nghe như vậy rồi mới tự mình tìm chỗ mình nghỉ ngơi. Khi mà dân mùng mà trải chiếu trải tọa cụ xong rồi thì trong đó là lục quần tỳ kheo đuổi ra, mà nhường chỗ lại, đuổi mấy ông đi chỗ khác, ông ngủ phải nhường lại chỗ ta, chỗ này. Rồi là thập thất quần tỳ kheo nó không nhường, nó nãy là có nhường cho mấy thầy rồi mới nói thầy nó không cần, bây giờ mấy thầy đòi gì, rồi là kéo la đánh sùm đó, là Phật mới kết giới. Đó là cái tứ phần thường. Còn nếu mà cái bộ căn bản á, là tối ca lu đà di lo đi chợ đi dạo đi chơi đầu này đầu kia, nửa đêm về thấy người ta là trải tọa cụ ta nằm nghỉ hết, cửa khép lại, rồi mới kêu cửa, kêu cửa rồi ta không mở, rồi ông lấy chân ông đạp cửa, nhà sắp sập như vậy, tao sợ nhà sập, rồi mở cửa, ông chả cần biết ai, cái thân ca lu đà di rồi rất to lớn, ông nằm đại vô cho nó, nhiều người ta nằm trước rồi, có người thì là tức bụng, có người thì coi như là trặt chân trặt tay, ông ngã đại trên đó ông nằm, nó là cái nào khuấy rầy. Cái đó một căn bản nêu ra thì Phật mới là cấm, thành là cấm. Mà cái này có cái câu mà ta kết cái tạo nè, tự đương tị ngã khứ, hay là nhược hiềm trách giả, tự đương tị ngã khứ, nó kêu cái hiềm chê chật thì tránh ta mà đi. Chỉ cái ý của lục quần thì kheo bao nhiêu cái giới thì chỉ có cái ý như vậy, chứ không có những cái nhân duyên nào khác đó, là phi dư. Cái này việc này việc là trái quay nghi à, nên cái tạo đây à, là chúng nhớ nhớ là trong chúng luôn luôn lúc nào chúng ta cũng khiêm cung, chúng ta cũng nhường nhịn ha. Cái này cái điểm chính nó làm xúc não những cái tỳ kheo khác. Đó là trong cái bộ mà thập tụng à, kết luận cái này là cái xúc não như người khác nên à, nó cái tạo à, trong cái phần phạm về cái phạm tướng ấy. Cái phạm tướng là mình biết rõ là những người kia, thứ nhất là mình muốn giành chỗ, thứ hai là có cái ý là người kia giận mình hay là chê chật này, tìm cách mà bỏ để mà đi, có cái ý mình chiếm chỗ nha. Cái đó là cái mà chính của cái giới này để kết tội. Là những cái chung chung trong đó để chúng ta thấy rằng một cái người xuất gia thì phải lấy cái quay nghi làm đầu đi. Thành trong cái tổng luận mới nói là người xuất gia thì phải giữ gìn cấm giới, diệt giới có công năng ngăn ngừa các nghiệp ác, thân khẩu ý, diệt tham sân si, đoạn các phiền não. Cho nên hãy xem ba cõi như cái lao ngục, không thể ở lâu. Nếu ba nghiệp không thanh tịnh thì dù ở nhà lớn đẹp cũng không khác gì ở nhà xí. Quan sát như vậy thì hết muốn chiếm chỗ của người khác. Nếu tranh chỗ của người đến trước khiến họ phiền não, ác nghiệp về thân khẩu ý sẽ phát sinh. Làm sao tu tập cái hạnh từ bi được? Nổi sân với người thì sự trói buộc của ba độc càng mạnh, xa vào ba đường ác, khó chứng bồ đề. Và hãy nghĩ từ vô lượng kiếp ta đã chịu khổ không lợi gì cho bản thân và người khác. Nay ta nên kham nhẫn đừng não hại, trì giới là dù thân tan nát như cát bụi, tâm cũng không ân hận, xem sự nhẫn khổ là đạo bồ đề. Trong bốn quay nghi thường ghi nhớ đạo, thường nhớ đến đạo ba nghiệp thanh tịnh, quy hướng về niết bàn. Thì ở trong cái thuật ở trong chúng nha, một là được lòng chúng, hai là mình được là an á, là cái sự mà nhường nhịn, cái đó là cái hay nhất. Mà trong cái Bồ Tát giới cũng nói cái điều tốt là mình nhường cho người khác, điều xấu là về mình. Cái đó là cái hạnh thiểu dục, cái hạnh nhẫn nhục. Hay thành là đại chúng mà ở trong chúng mà chúng ta được lòng nhiều người mà mến thương á, là một là mình hy sinh mà cái hưởng thụ của mình. Thí dụ ăn thì mình ăn sao, siêng làm việc à, đối với chúng mình làm việc nhiều không ngại gì. Thí dụ mình làm thêm một chút nữa thì cũng không ngại gì. Ăn mình nhường cho người khác thì cái việc đó là một cái sự tu của mình. Chứ thường thường mà trong chúng mình ưa lấn lướt, cái việc đó là việc cái tối kỵ nha, không bao giờ được lòng chúng á. Thành ở trong chúng có cái nó vui, cái nó chính chúng nó để mà sửa những cái mình học chúng những cái là để mình tu. Thì cái nhập chúng mà ở chung với chúng là cái mà có rất có lợi, có hay. Coi như cái người xuất gia mà ở riêng cốc thất rồi riêng nó không hay. Thật sự luôn luôn lúc nào ở chung chạ như vậy thì tất cả những cái gì nó thiếu, nó không đủ, không đầy đủ đâu. Đại chúng nhớ, ăn cũng không đủ mà cái gì nó cũng không thể đủ. Tại chia với nhau, sống với tinh thần lục hòa mà nó có cái nguồn vui của chúng. Mà chính cái đó cái mình nhìn lại mình, cái đó là cái mà rất hay. Cho nên người tu mà mình sống riêng mình cái thất riêng và tự do thì cái đó là cái khó mà tiến trên đường đạo đó. Nhớ. Thành là cái nhập chúng, cái ở chung với chúng là cái thượng sách này. Trừ những người mà già cả quá là ở không nổi. Nhớ, còn trẻ trẻ mình ở ở chúng thì nó là thiếu thốn đủ thứ, nhưng mà thật sự nó có rất lợi về cái sự tinh tấn, sách tấn với nhau trên đường tu. Nên là cái đó rất cần. Thì mình nuôi dưỡng rồi cái trưởng dưỡng về cái thiện căn của mình, rồi cái sự tu của mình đó là cũng nhờ chúng á. Rồi nhờ chúng mà mình tiến tu trên đường đạo rất nhiều. Rồi nhờ chúng mà mình làm những cái gì có lợi cho mình. Chứ mình là cá nhân thì nó là hiếm lắm. Thế thì cái giới 16 là 16 là coi như là với cái tâm mình muốn về phần riêng được mình, mà mình lấn lướt những người khác. Mà lấn lướt những người khác, mình nghĩ về mình thì cái ngã, mà mình tu thì để cho cái dẹp cái ngã bớt, hay bào mòn cái ngã ngã sở. Mà mình đem về mình nó hoàn toàn mình tô điểm cái ngã của mình, mà cái ngã thì cái chướng đạo, không bao giờ mà thấy đạo được, do cái ngã mà ngã sở. Qua cái giới thứ 17 nha. Nhược tỳ kheo ni, sân tha tỳ kheo ni, bất hỷ chúng tăng phòng trung, tự khiên xuất, nhược giáo khiên xuất giả ba vật đề. Nếu tỳ kheo ni vì giận tức tỳ kheo ni khác, chẳng có vui ở trong phòng chúng tăng, tự mình kéo tỳ kheo ni khác ra, hoặc bảo những người khác kéo ra phạm ba vật đề. Cái này trong chúng là tập thể có gặp rất nhiều nha. Mình tức rồi cự nữ cái này cách khác rồi kéo ra khỏi phòng. Có không? Có nắm tay kéo hay là đuổi ra, là xô đẩy này ra. Thì trong cái giới này cũng là 17 vị tỳ kheo nhỏ, cũng là trong phòng đã sắp sẵn đồ, đã là tọa cụ rồi trải rồi nằm. Cái hàng tỳ kheo trong lục quần kia mới đến rồi dành chỗ, rồi cự nữ rồi kéo thập thất quần tỳ kheo này ra khỏi phòng. Là chữ khiên là kéo, là dắt để mà dành chỗ. Với cái hành động này cũng là không phải là cái oai nghi đâu đó. Đây là làm giải thích về cái tức giận nha, không vừa ý, không vui. Nếu mà nó tăng phòng á, thì trong cái tài sản của tăng nó thuộc về gì? Trong cái bốn cái thứ mà tài sản của tăng á, mà là phòng ốc hay là tọa cụ chiếu gấu là thuộc về gì? Thập phương thường trụ. Nhớ có thường trụ là bất động sản nha. Còn cái này là thập phương thường trụ, không có riêng ai hết á. Ai đến đó đều được hưởng thụ. Mà cái thập phương thường trụ này chúng nhớ là tới thì được quyền xài chứ không được mang đi. Dầu đó là cái chén, cái bát, hay là gạo, hay là muối, hay gì, nồi, niêu, son, chảo cũng vậy. Ai đến thì được quyền xài, mà mang đi thì không được, tại nó thường trụ. Còn cái hiện tiền ở đó nó khác. Còn cái thường trụ này là ai đến nó xài, chứ không được mang đi, là không có riêng ai đó. Nhà đây này, thường thường chúng ta mà ở chung phòng này, cái nhiều người là nó có những cái việc này nó xảy ra nha. Là tăng phòng thì không có riêng ai, nếu có người đến trước đã yên chỗ thì đến sau không được cưỡng chiếm. Nếu tỳ kheo ni tức giận không muốn để cho tỳ kheo ni khác ở trong phòng, nên tự mình đuổi hoặc bảo người đuổi ra phạm ba vật đề. Cái này là định cái phạm tướng. Nếu lấy vật dụng của họ để ra ngoài cửa hoặc đóng cửa không cho họ vào, phạm tục kiết la. Đó là cái định tội. Rồi trong ngũ phần, nếu có người mình không ưa ở chung trong phòng mà tìm cách khiến cho họ bỏ đi, thì dù họ đi hay không mình cũng phạm đột kiết la. Tìm cách, ví dụ như cái cô kia cô ngủ mà để đèn cũng ngủ không được, mình tìm cách muốn đuổi cổ mà chọc tức này kia nọ, cứ mà để đèn hay mình mở máy lớn hay đồng hồ ré lớn cách này cách khác, đó phạm đột kiết la nha. Rồi là trong cái tỳ ni tỳ bà sa nói, nếu tỳ kheo ni bảo tỳ kheo ni khác đuổi người kia bỏ đi thì cả hai cùng phạm ba vật đề, không đi cả hai đều phạm đột kiết la. Cái người mà nhờ mà đuổi cũng phạm, mà mình nhờ cũng phạm, hai người đều phạm ba vật đề. Tỳ kheo phạm ba vật đề, ba chúng dưới phạm đột kiết la. Nếu không có tâm giận dữ, nếu theo thứ tự đi ra ngoài, nếu cùng ở hai đêm với người chưa thọ đại giới, đến đêm thứ ba bảo thọ ra đi, hoặc người phá giới, phá kiến, phá oai nghi, bị cử tội, bị tẩn xuất, hoặc đáng tẩn xuất, hoặc nếu không đuổi thì gặp nạn nguy đến tính mạng, mấy cái đó không phạm. Đến cái tính mạng và đến cái phạm hạnh nạn, ngũ phần có nói là nếu đuổi người không có cái tâm mà tàm quý, hoặc vì muốn hàng phục đệ tử mà đuổi ra thì không phạm. Đó là cái nói là không phạm. Vì tức giận mà thốt lên lời đuổi người thì cả ba nghiệp đồng tạo ác. Đối với người đồng học mà không thể dung nhau thường cãi cọ, kết thêm dây trói của oán thù thì làm sao thoát ly sinh tử được. Cái đáng đuổi ra lại không đuổi là gì? Là cái tâm mà giận dữ vậy. Cái không đáng đuổi mà đuổi, tất nhiên là cái tham sân si của mình có gì đáng đuổi mà không đuổi. Còn những bạn đồng học cùng chung với mình, đồng phạm hạnh như vậy, mình không đáng đuổi mình đuổi. Người như vậy là bè đảng của ma, không có tâm từ, khó mà thành Phật, thành tổ được. Thành đại chúng nhớ nè, đó là theo mình tập nha. Thành Đức Phật thường thường có nói nó thiện tri thức hay là nghịch thành thiện thức, đều là cái thiện tri thức của mình. Trong kinh Pháp Hoa đại chúng nhớ, Đức Phật nói Đề Bà Đạt Đa cũng là thiện tri thức. Nếu mà có Đề Bà Đạt Đa, Phật không có thành Phật sớm được. Thành cái người nào mà nếu mình biết tu, mình biết quán sát, đều là thiện hữu tri thức của mình á. Với nhớ trong chúng nhớ cái câu á, là quan gia ưng giải bất ưng kiết. Nếu là quan gia của mình là nên mở hơn là nên trói. Cho mình trói thì nó siết vô càng ngày nó càng chặt, khó. Mình nên mở, dầu đó là người thù của mình thì cũng nên mở. Nên đại chúng nhớ cái chuyện hồi trước thầy có kể là cái vua cái gì mà qua chiếm hết á, chiếm hết cái tài sản đất điền, nguyên cái nước á. Rồi cái là ông vua và bà hoàng hậu trốn đi, nhớ rồi phải không? Thái tử Trường Sanh, nhớ nhớ chuyện đó chưa? Rồi rốt cuộc rồi là có sanh ra một thái tử mà ở xứ khác à. Rồi mới họ tìm ra gặp, mà khi mà gặp ông vua và hoàng hậu trước trốn đi thì họ bắt trói lại cái đem ra tử hình, cắt từng cái miếng thịt như vậy. Thì ngay lúc đó thái tử giả dạng ra là một người dân. Một người dân thấy cái cảnh mà cha mẹ mình mà bị họ hình như vậy, mà là mới là nó hận lên, tìm cách sau này để trả thù. Còn cái đó thầy kể rồi mà, trong ác sanh á, nó tìm cách để mà trả thù. Thì trên cái lúc mà đem đi hành quyết vua cha và bà mẹ, thì cái ông thái tử là đứa con nè mới đi theo, mà giả dạng để dân họ không biết. Người cha, ông vua cha ông nhìn thấy đứa con mình ở sao, người cha mới nói là dùng cái việc thiện để mà xóa cái hận thù, không bao giờ mà đem cái quán để mà trả quán, thì cái hận thù nó càng ngày càng tăng trưởng, nó không tiêu. Đem ân mà báo quán thì quán nọ mới tiêu, đem quán báo quán, quán nọ chập chồng. Khi ông thấy đứa con đi sao ông nói vậy, thì những người đi đường, những người mà đi theo dự trong cái chỗ đó thì họ nói tại cái ông vua này ông mất nước rồi, mất tài sản, mất hết rồi, ông sản lên ông nói vậy. Lấy ơn báo quán, quán nọ tiêu tan, lấy quán báo quán, quán nọ chập chồng. Thì cái đứa con sau này nó giả dạng dân thường, nó làm như những cái trẻ bụi đời đó, nó đi lang thang như vậy. Một hôm nó lại gần cái nhà của cái ông điều tượng của nhà vua, rồi nó tập thổi sáo. Thì sau này cái ông điều tượng này, ông thấy thằng bé này cũng dễ thương mà thổi sáo cũng giỏi, thì ông đem về nhà ông cho ở rồi hàng đêm thổi sáo như vậy. Thì bên cung vua nghe được cái tiếng sáo đó mà rất là hay. Ông vua hỏi là ai, hay là nó là có một cái chú bé tên là Ma Nạp ở trong cái nhà điều tượng thổi sáo vậy. Nhà vua mới kêu đem qua, thì cái chú bé này rất là khôi ngô mà thổi sáo cho ông vua ông nghe vậy. Thì càng ngày ra vào trong cung rất là dễ dàng, rồi sau này ở chung gần gũi với ông vua. Nó thì một hôm nó lớn lên rồi, thế thì ông vua mới đi săn bắn, Ma Nạp này mới là đi cùng với vua, một ngựa đi theo. Đi theo rồi là săn trong rừng, đến trưa vua mệt mỏi mới nằm ở trên tảng đá nghỉ. Thì Ma Nạp theo hầu vua như vậy, thì mới nghĩ rằng giờ này mà không trả thù đợi lúc nào mà trả thù. Nhớ vua đang nằm ở trên bắp đùi của Ma Nạp này. Ma Nạp tay vừa rút cái gươm ra định chặt đầu nhà vua. Thầy cái này thầy chưa gãy hả? Chặt đầu nhà vua thì nghe văng vẳng, nghe văng vẳng cái lời nói của vua cha mình, lấy ơn báo oán, oán nọ tiêu tan, lấy oán mà báo oán, oán nọ chập chồng. Khi nói vậy rồi cái thì Ma Nạp này đút gươm vào trong vỏ. Nghe thì nhà vua giật mình, giật mình thức dậy. Ma Nạp hỏi bà sao bệ hạ không ngủ nữa. Nhà vua này nói là ta nằm chiêm bao thấy thái tử Trường Sanh, cái ông vua mà bị mất nước là tên là Trường Sanh, thái tử Trường Sanh chặt đầu ta. Nghe thì cái Ma Nạp nè mới nói là tại sáng giờ bệ hạ đi săn bắn rồi nó mệt, bệ hạ mới nằm chiêm bao mộng mị vậy chứ giờ này có thái tử Trường Sanh nào ở đây, bệ hạ ngủ trở lại. Thì cái nhà vua vừa nhắm mắt trở lại, vừa là thiêu thiêu ngủ, thì thái tử Trường Sanh là Ma Nạp này rút gươm ra, cũng nghĩ rằng giờ này phải trả thù, nếu trả thù đợi lúc nào nữa. Vừa như vậy mày cũng nghe văng vẳng cái lời vua cha mình nói là ơn báo oán. Thì ông vua cũng giật mình thức dậy, cũng nói y như hồi nãy. Thì Ma Nạp cũng nói, rốt cuộc tới lần thứ ba Ma Nạp mới nói rằng là nếu mà cái cảnh này mà nó diễn biến như vậy cái tâm mình cũng không yên, thôi giờ mình nói thật, thật với ông vua, hay nói thật với ông vua. Thì khi mà nói đây là thái tử Trường Sanh, mấy lần là muốn là giết nhà vua, nhưng mà nghĩ nghe văn vẳng là phụ vương của mình đã nói vậy, thì ông vua này ông ngồi dậy, ông rất ăn năn, ông ôm thái tử Ma Nạp mà ông khóc. Ông nói chính là vua Trường Sanh là bậc thánh nhân, còn ta đây là cái người mà rất là tầm thường, tại vì ông đem quân ông chiếm hết những cái nước của vua Trường Sanh, rồi ông là giết vua và hoàng hậu nữa. Thế thì ông thấy là cái người ác. Thế thì ông mới thôi bây giờ về cung, cùng với Ma Nạp để về cung, và tất nhiên là thái tử Trường Sanh đó. Hay về cung, hay về cung ông tuyên bố như đại thần, đây là ân nhân, đây là cái bậc thánh chứ không phải là thường, chính ta là cái người mà tầm thường. Rồi mới ra lệnh là đem voi đem ngựa, tất cả tài sản mà lấy ở nước Trường Sanh kia trả về, đưa thái tử Trường Sanh trở về nước phục hầu trở lại, đồng thời đem công chúa của nước này gả cho thái tử Trường Sanh. Thì Đức Phật nói với hàng tỳ kheo, cái là Đức Phật nói cái chuyện này mà đối với hàng tỳ kheo, khi mà xảy ra cãi vã nhau với hàng tỳ kheo ở Kosambi, là không có thù nghịch với nhau, mà chính Đức Phật cũng không can ngăn được, không có cái biện pháp nào mà giải quyết cho nó hòa hợp trở lại. Đức Phật mới kể cái chuyện này cho hàng tỳ kheo, mình thấy lấy ân mà trả oán, ta còn giết tổ tiên, giết cha của mình mà họ còn còn như vậy, huống gì mình bây giờ cái người xuất gia thì không có oán. Thầy đã chúng nhớ là quan gia ưng giải bất ưng kiết nha. Nếu mà quan gia thật sự quan gia nên mở đừng nên trói. Mình có ở chung với cái phòng mình là cái cô kia mình thấy không ưa được, đủ thứ việc, nhưng mình tập làm sao mà ở được, làm sao mà thân thiện, làm sao mà bạn thân, thì cái đó cái hay. Còn nếu mà ở lừa những người mà hợp ý thì cái việc đó là tầm thường của thế gian mà thôi. Mà chính đó là cái nghịch hành thiện tri thức. Mà nếu mình chinh phục được cái nghịch hành thiện tri thức là có lợi cho mình rất nhiều. Nên thì cái này cũng có ý trong cái bài học chúng ta, cái câu này cũng nói vậy. Nên là nhớ là quan gia ưng giải, giải là mở đó. Nếu mà quan gia mình với cái người đó có quan gia thì nên mở, đừng bao giờ mà nên siết lại. Siết lại thì nó càng ngày nó càng buộc chặt, nó khó. Ngày này cái giới này thì giới thứ 17, qua cái giới thứ 18 nha. Nhược tỳ kheo ni, nhược tại trùng cát thượng thoát cước thằng sàng, nhược mộc sàng, nhược tọa, nhược ngọa, ba vật đề. Hồi xưa giới giờ không có cái giới này, không có nữa nha. Nếu tỳ kheo ni, nếu ở nơi trên lầu á, trùng cát thượng là trên lầu, trên từng gác á, ngồi trên giường dây hay giường cây, xúc chân, thoát cước là xúc chân á. Thằng sàng là cái giường dây, mộc sàng là cái giường cây, hoặc là ngồi hoặc là nằm phạm ba vật đề. À, bây giờ thì cũng khó có cái vấn đề này, tại vì hồi xưa cái tầng gác đó ta làm bằng dáng là chắc nó mục, nó trống như thế nào mới là lọt rớt cái chân giường ở trên, mà cái tầng trên mà rớt xuống tầng dưới mà ta lỗ đậu với. À, thì cái này là ca lưu đại di á, khi mà đi với thập thất quần tỳ kheo, bắt thập thất quần tỳ kheo là phải mang y, mang bát, mang đủ thứ như vậy. Tại vì lục quần tỳ kheo nghĩ rằng là mình là thuộc về lớn thân giáo sư lớn rồi, à, thì riết rồi là thấp quần tỳ kheo tránh đi, tránh không đi chung nữa. À, thì ca lưu đại di mới là mang đồ mang đạt nặng khi mà đi du phương, nên gặp một cái ông tỳ kheo khách đồng hành cùng đi đường vậy, thì ca lưu đại di là mượn mang giùm. Thì ông kia không mang, ông kia nói ông cũng phải thân giáo sư của tôi, không phải là quỷ phạm sư, nhưng phải bậc thầy đó. À, thì ca lưu đại di ghét rồi, tìm cách để trả thù. Rồi là hai người cùng đến một cái chùa nghỉ ngơi trong đêm đó, thì ông tỳ kheo khách này ông nằm ở tầng dưới á. À, thì ca lưu đại di mới tìm cách trả thù. Cái thân thì nó lớn, cái giường thì nó biết là cái giường, cái chân này có thể nó xúc đi. Ông đưa cái thân thiệt mạnh, ông ngồi lên cái giường cái là cái chân này nó gãy, nó xúc, nó rớt xuống. Ông kia đang nằm ở dưới, rớt trên đầu, lỗ đầu. Kia là ông chảy máu, ông la, ông nói sùm á. Đó là cái duyên khởi, tới tay Phật, Phật mới là cấm. Cấm cái điều này. Đó là nói, một là nó là ngồi mất quay nghi, hai là cố tình để mà làm xúc não những người dưới. Nên cái yếu tố mà phạm giới á, là một là mình ở trên gác, hai là ngồi cái giường mà xúc chân, ba là nằm hay ngồi trên cái giường ấy có cái ý mà làm khổ, cái khổ người dưới. Nhớ cái này là nó thuộc về cái quay nghi trong cái giới này. Đệ tử xuất gia mỗi khi đi đứng nằm ngồi đều phải thâu nhiếp quay nghi, trước khi sử dụng đồ đạc của chùa cần xem lại cơ hỏng chỗ nào rồi mới dùng. Giới này thuộc về quay nghi, nếu ngồi mạnh, ngồi mà lắc tay hay là thân thể thì dù mà xài ghế chắc đi nữa cũng mau hư hỏng. Trong cái Tam Thiên Quay Nghi, trong Đại Tỳ Kheo Tam Thiên Quay Nghi này, nó cũng rất là hay nói về cái 3000 quay nghi con vị tỳ kheo á. Thì có đưa về cái đi đứng nằm ngồi trong cái Tam Thiên Quay Nghi này nó rất rõ. Thì đây là cái gì quay nghi của một người xuất gia. Thì cái người xuất gia cái quay nghi rất là quan trọng. Như là từ cái một cái quay nghi của một vị tỳ kheo, nhớ là tỳ kheo nào mà đậu được Xá Lợi Phất, vừa có quay nghi không đó. Mã Thắng, nhớ nha, Mã Thắng. Từ ô mình bác khất thực mà độ được cái Đại Biện Luận đó là ngày Xá Lợi Phất, cái quay nghi không có lời nào đó mà có độ được. Thì mình thấy quay nghi của một cái vị tỳ kheo ni hay là nói chung là cái người xuất gia tối ưu quan trọng đối với cái người ngoài, tại vì họ nhìn cái người xuất gia là cái người đạo đức, thành chúng ta phải thể hiện như thế nào, chứ đừng chưa nói mà cười rồi chưa gì đó là ta nói là cái người mà vô duyên á nha. Nên nhớ mình đã phải đi đứng đường hoàng, ăn nói đâu nó chững chạc của một người xuất gia. Thì là khi mà vô học sa di rồi người ta bắt học 24 quay nghi liền. Điều đó rất quan trọng của một người xuất gia. Thì thường thường trong luật mới nói có cái quay đáng kính, có cái nghi đáng sợ. Nói về cái quay nghi đó là cái biểu tượng một cái người đạo đức của một người xuất gia này. Đó là thì giờ giới thứ 18 qua giới thứ 19 là nhược tỳ kheo ni tri thủy hữu trùng
tự dụng chữ gì, nghiêu cũng được, hay là chữ gì, chữ nhiễu hay nghiêu, nghiêu là rưới, là tưới đây, là nghiêu, nê, nhược thảo, nhược giáo nhân, nghiêu giả, ba vật đề. Nếu thì kheo ni biết nước có trùng, tự mình dùng, hoặc là rải trên bùn, hoặc là trên cỏ, hoặc là bảo người khác rưới cũng được nè, phạm ba vật đề. Cái này là cái giới này là chữ biết nha, quan trọng là chữ tri á. Có nếu mà không biết thì không phạm. Thì cái này là cố tình, là mình biết mà cố tình. Thì trong cái giới sát này, nếu ba vật đề này là có ba cái giới sát này. Thứ nhất là dùng nước có trùng, thứ hai là uống nước có trùng, và thứ ba nữa là gì? Thứ ba là cố ý mà giết cái loài bàn xanh. Cũng ba vật đề mà chưa học tới. Cái ba vật đề này nó có ba cái giới mà thuộc về cái giới sát. Thứ nhất là dùng nước có trùng, cái này là dùng nước có trùng nha, để mà nhầu với bùn tưới trên cỏ. Thứ hai nữa là uống nước có trùng là mình sắp học. Và thứ ba nữa là ca lưu đà di giết cái loài quả, cố tình để mà giết. Thì cái là giết cái loài bàn xanh hay là giết cái loài chúng sanh. Thì trong cái giết này nó có ba cái điều mà để giết. Thứ nhất là thuộc về tham, hai là sân, ba là si. Mà giết thuộc về tham là gì? Ví dụ như mình bắn con chim đó, hay là giết cái con đó để lấy xương, lấy da, lấy thịt bán, đó thuộc về tham. Nhưng mình giết, ví dụ như săn bắn cái con gì đó, bắt cá để mình đi bán, đó là tham. Còn sân á, ví dụ như con muỗi nó đang cắn nè, cố tình mình đập nó cái, hay con kiến cắn mà mình đập nó cái, nó sân, tức là mình ấy, đó thuộc về sân. Hay là nó làm ồn ào quá, nóng, nó ra mình giết nó. Như là ca lưu đà di á, cũng là rất là ghét quả, thấy quả là không bắn, là Phật cấm, đó cái giới mình sắp học tới. Còn si á, như cái giới này thuộc về si nè, mình dùng nước có trùng cũng không tham mà cũng không sân, nhưng mà biết nước có trùng mà mình tưới ở trên cỏ, trên cây, mà nhồi ở trong bùn, hay là sáng ngày của mình nấu cơm rồi mình luộc rau, phải không? Rồi cái chảo nước ra, cái nồi nước ra, đem mình đổ xuống dưới đất, đổ xuống dưới ống cống, nó như là phạm. Nhớ cái này là có mấy cô nhiều hơn rồi nha. Mà Phật dạy sao? Mà nếu có nước luộc rau rồi coi như là phải đổ vô trong cái thao hoặc cái gì đó để cho nó nguội. Chứ trong ống cống ở trên đất mình là biết bao nhiêu chúng sanh ở đó, mình đổ xuống là chắc chắn nó chết. Hay là mình cố mà uống nước có trùng thuộc về si. Nhớ, biết nước có trùng mình cố uống thì cũng thuộc về si trong đó. Thì ở sát cái loài bằng xanh này có ba loại như vậy, là nhiều tham, loài sân và có loài si. Người ta đang học cái giới này là giới là sát, giác và si nè. Thì trong cái này xiển đà một hôm trong cái phòng của mình, cái vách nó bị lở chỗ này. Thì hồi xưa ít có xài bằng gạch là xi măng, hồi xưa không có xi măng, mới sau này muốn tô những tường ở vách á thì phải là lấy bùn rồi nước rồi là rơm rồi mình là tô trong đó. Thì xiển đà mới lấy nước rồi mới là nhồi với cái bùn non này để tô vách. Mà nước này có trùng hàng thì kheo mới là chê trách nó, xiển đà tại sao mà nước có trùng mà sử dụng. Thì xiển đà mới nói là tôi dùng nước chứ tôi đâu có giết trùng đó, thiếu gì chỗ ở sao nó không ở mà lại đây, nào sông nào rạch ngòi đầy á, sao không ở mà lại đây mà ở. Tất nhiên cái này đã biết nước có trùng, cái chỗ này kết tàu, cái chỗ này chính đắm, cố tình biết, chứ nếu không biết thì không sao. Ta nhớ cho cái giới này là biết á. Thì yếu tố phạm giới của cái giới này là nước có trùng mà mình biết rõ, không lọc mình cứ dùng, nên là thứ ba là không lọc, thứ tư là mình cứ sử dụng. Thì nếu mà nó có trùng này á, đại chúng nhớ, là dùng mắt thường để mà thấy. Hay chúng ta uống nước, chúng ta lọc cũng vậy. Tại vì khi mà Đức Phật chế ra cái giới là tỳ kheo không được uống nước có trùng á, thì Xá Lợi Phất nhịn khát, không dám uống nữa. Tại dùng thiên nhãn nhìn chỗ nào cũng trùng, như giờ mình đem kính hiển vi vô mình nhìn chỗ nào cũng trùng hết á, cũng vi trùng không dám uống. Rồi Đức Phật nói sử dụng cái mắt thịt, không sử dụng mắt thần thông, mà không sử dụng cái mắt mà bệnh mình thấy con trùng lớn cũng không thấy nữa, nhớ nè. Không phải là sử dụng mắt thường á là cái giới này. Mà hồi xưa cho bây giờ uống thì nó khó, bây giờ nó dễ dàng hơn hồi xưa nha. Mới là đãi lọc nước này kia nọ đem theo, cho bây giờ thì mình thấy uống nước là gì, nước suối, nước đầu nước sạch không à, thì không có cái vấn đề đó, hiếm lắm. Thì ở trong cái giới đó Đức Phật cũng nêu ra cái chuyện mà có hai hay ba tỳ kheo mà đến đảnh lễ Phật, tới cái giới đó mình sẽ nói thêm. Trong phần cái tổng luận nó là nếu làm tổn hại sinh mạng là việc trái với tâm từ, phải chịu quả báo. Nếu cầu sự xuất ly thì nên đoạn cái nhân ác sát sinh thường do ba nhân tham sân si, dùng nước có trùng thuộc về cái nghiệp sát sanh do si. Sát sanh có ba loại, hồi nãy thầy đã nói rồi. Thì chúng ta trong cái đời sống hàng ngày, những cái nghiệp sát này là nó nhỏ, nhưng mà Đức Phật thường thường nói một cái giọt nước tuy nhỏ mà nhiều đầy cả cái chum lớn. Trên thế gian hàng ngày của chúng ta hai cái điều mà khó giữ nhất, một là cái nghiệp sát là chúng nhớ, thứ hai là cái niềm ái dục. Nó là hai cái mà nó ưa lãng vãng, chúng ta khó mà bỏ. Thành thường người ta nói biển rộng mênh mông khó đoạn, không chi hơn ái dục. Tình trần mang mát khó giữ chỉ có sát sanh. Tại vì mình giàu cố sát hay ngộ sát, mà ngộ sát cũng thuộc về cái nghiệp sát này, mà cái đó thuộc về gì? Tánh tội. Đại chúng nhớ nha, dầu mình ngộ sát trong giới không kết tội, không phạm giới, nhớ, mà quả báo mình phải trả. Cái này thuộc về cái tánh tội à. Nếu ví dụ như mình là sát bằng cách là không có tâm sát, thì là trong luật không kết tội mình phạm, không phạm giới. Ví dụ như nó con tỳ kheo trên lầu, ông nhảy xuống mà ông quên nhìn ở dưới đất có tỳ kheo ngậu dưới đất, đứng trên đầu kêu là rớt trên đầu ông tỳ kheo, rồi kheo chết, thì cái ông này ông ngộ sát, ông đâu cố tình, nhưng mà cái quả báo nó phải có sau này. Nhớ cái dầu ngộ sát cũng phải chịu quả báo, tại vì đây là tánh tội. Này chúng nhớ mấy cái đó là cái rất quan trọng nha. Mình vô tâm nhưng mà nữa phải chịu cái quả báo vô tâm, tại vì cái tánh tội thì phải chịu cái quả báo thôi. Cái điều này là điều chúng ta rất là tránh. Còn cái này nếu mà nó cố ý nước có trùng, nhưng mình cố ý để mình làm ba cái việc đó thì coi như là nó bị cái quả báo nó nặng hơn. Được giới thứ 20, nhược tỳ kheo ni tác đại phòng hộ gì, giới này chứ mị. Rồi xong, rồi vũ, cặp dư trang cụ sức cụ, chỉ thọ phú khổ, tề nhị tam tiết, nhược quá giả ba vật đề. Nếu tỳ kheo ni làm cái phòng lớn, chữ cái hộ này là cửa, cửa ra vào hộ nè. Chữ mị hay là chữ phi cũng được, hay chữ mị chữ phi á, là cái cửa sổ mà ở ngoài, xong là cái cửa sổ ở trong. Chữ hộ, chữ bị này là cái cửa ở phía ngoài nha, ở ngoài trống á. Còn xong này là cửa sổ ở trong nhà. Chữ vũ này là cái cửa mà ở ngoài, cửa sổ phía ở ngoài trống á. Và những cái trang trí khác, dư trang cụ sức cụ, đó là những cái trang trí cái nhà, chỉ nhận lợp chừng cỡ 2-3 lớp. Chữ phú khổ nó lợp lên đó, lợp kín, phú là nó kín. Tề nhị tam tiết, tiết là lớp đó, là chừng hai ba lớp thôi. Nếu quá phạm ba giặc đề, cái này mà cái nhóm mà lục quần tỳ kheo á, xin đúng là cái này có mấy cái bộ luật đề cập đó, có bộ luật là nói là lợp nhà, lợp chừng có hai ba lốp mà thôi, tại nó là có cái duyên khởi là xiển đà mới đi xin tranh, xin lá hay xin những cái vật liệu để lợp nhà, mà dưới nhà yếu ta cho nhiều, rồi cái lợp nặng quá ở trên cái nó sập cái nhà mất, đó là cái hao tổn của Đặng Na Thí Chủ, nên Phật cấm nó là hai ba lớp. Còn cái bộ kia nói là trong một ngày vậy là một cái nhà ba tầng, mà dách thì làm bằng bùn, bằng đất tô lên, nên nó chưa kịp cứng, chưa kịp khô, nên làm tới tầng thứ ba rồi coi như nó sập, nào cửa sổ, nào là cửa cái là không có chịu nổi, nên bị sập đi. Sập những cái tài sản của Đặng Na Thí Chủ như là nó bị mất hết, nó làm phòng lớn như vậy, thành ra là cái này nó cấm, hay làm nó cẩn thận, làm từ từ. Nếu mà lợp nhà chỉ có hai ba lớp mà thôi, nếu làm mà lớp thứ tư nữa thì nó phạm. Hay thì trong cái giới này yếu tố phạm giới là làm cho chính mình, hay là tự mình lợp, hay là bảo người khác lợp. Rồi là thứ ba nữa là khi mà lợp ba lớp rồi, qua lợp cái lớp thứ tư là lập ba lớp thì chưa có tội, mà khi mà lớp thứ tư nữa là phạm ba giặc đề. Tại đây Đức Phật cho phép là lập hai ba lớp mà thôi, nếu quá là phạm ba giặc đề. Thì tránh cái vấn đề mà cái tâm tham nha, tâm tham. Thứ hai là hạn chế vấn đề mình nhận của Đặng Na Thí Chủ, luôn luôn lúc nào cũng biết đủ. Thì nếu tỳ kheo ni làm nhà mà quá lớn thì phí vật liệu tổn đức, giả lại nhà lớn thì được, hay nhập công quét rửa chướng ngại đạo nghiệp khó xuất ly sanh tử. Thì cái người xuất gia luôn luôn lúc nào chúng ta tránh vấn đề mà nó ràng buộc đi, thì cái gì của mình nó cũng chưa ràng buộc. Như cách đây trong chừng cỡ 40 năm á, thầy có tiếp xúc với cái một vị thầy, mà ông thầy đó là con cũng điện chủ ở dưới Đồng Tháp ấy. Khi mà ông lớn lên phát tâm xuất gia thì cha mẹ không cho, cha mẹ không cho động vì cái tâm mà phát xuất gia dõng mảnh như vậy, thì cha mẹ mới làm giống một cái chùa ở trong cái đất của mình, địa chủ mà nó giàu thì mà cất thì cất cái chùa mà quá tốt, cũng như hồi xưa mà cái chùa của bà Ba Sàng, bây giờ cái đường mà đi qua Sa Đéc đại chúng biết phải không, cái chùa gì đó gì mà cái cột bằng cẩm thạch không đó, là từ Bắc Mỹ Thuận đi qua Sa Đéc có cái chùa phía bên tay trái đó, hồi xưa ta kêu cái chùa bà Ba Sàng, mà cái chùi bây giờ nè, hồi trước là làm cái ban trị sự của tỉnh Đồng Tháp, rồi bây giờ làm cái trường Phật học, rồi bây giờ cũng dời nữa. Cái chùa đó là cái cột bằng cẩm thạch là lớn lắm, tại vì hồi đó là cái bà Ba Sàng có một bà dâu đó là sau này là xuất gia làm ni sư Phật Tánh, ni sư mà ở chùa Phật Tánh Trà Ôn á. Ai ở đó thì biết bà Ba Sàng này, khi mà có duy nhất thằng con trai học có pháp rồi về nó khùng điên chào cái thờ pháp á. Thì sau này đứa con trai cái bà Ba Sàng nó chết rồi, thì cái người dâu này định xuất gia thì bắt cất cái chùa đó. Thì kể là cái chuyện mà của cái ông thầy nè, ông cũng đi xin xuất gia thì cha mẹ cất trong cái chùa rất là đẹp. Thì khi mà cất đẹp như vậy rồi ông bị cái chùa nó làm trở ngại cái sự tu đi, ông cũng còn quyến luyến cái chùa này, chùa của mình, cha mẹ mình cất nó đẹp như vậy thì có sự ràng buộc ở trong đó. Ông thấy nói mình tu hành mà gọi là phát tâm xuất gia mà bị những cái vật chất nó ràng buộc, nói rồi ông là bỏ. Ông đi chỗ khác, ông cất cái một cái am cốc nhỏ hơn, đơn giản hơn, thì ông thấy cũng ràng buộc, cũng là có cái ngã sở của mình. Cái chùa lớn mà nó tốt thì ràng buộc nhiều, mà cái rồi cái cất cái chùa mà đơn giản nó cũng ràng buộc nữa, bỏ luôn đó. Ôm mình bác khất thực, mà ôm mình bác đi du phương rài đây mai đó như vậy, trải qua 18 năm mới điều phục được cái tâm. Đại chúng nhớ cái này, nói để cái sự tu hành của mình. Khi mà ông gặp thầy cái lúc đó, ông nói tôi giờ này coi như là tự do này, tự tại, là bữa nào xin được nhiều thì ăn nhiều, ít thì ăn ít, không có thì không ngại gì. Giờ này mới tự tại. Trải qua 18 năm mà buông hết, là chúng nhớ ghê đó. Cái đó là cái sự thật của sự tu. Ví dụ như là mấy cô mà nó trụ trì một cái chùa hay một cái am thất của mình, hay là của mình đó nha, mà thấy cái tường bữa nó nứt hay nó dột, lo. Nhớ, lo. Còn nếu mà không phải là trụ trì, không lo gì hết. Nếu mà chỗ chúng hay cái chùa không phải của mình, không sao. Thấy không? Như đó là dầu cái am nhỏ, cái cốc nhỏ hay cái chùa mà thấy nứt hay nó sụp một miếng gạch hai miếng gạch, lo. Đại chúng nhớ, đó là cái ngã sở. Khó lắm nha. Nó mình làm sao mà tránh được những cái đó. Thì cái chuyện cái ông kia vậy, một cái chùa lớn như vậy là cha mẹ ông, các ông thấy cũng ràng buộc ông. Rồi cấp cái am nhỏ cũng thấy cái ngã sở của mình, dầu nhỏ nhưng mà nó cũng là cực của mình, buông hết nha. Là nó cái đó cái khó, phải coi chừng nha, coi chừng chứ là nó khó lắm. Cái ngã sở rất lớn mà nó rất là vi tế trong đó. Không thôi chúng ta bị ràng buộc qua cái vật chất là nó cũng khó ra khỏi sự sanh tử luân hồi. Mà trong luật cũng có nói rất nhiều, những cái tài sản y bát thường có hàng tỳ kheo thôi. Nhà cấp trước cũng kể đó, hàng tỳ kheo khi mà chết rồi là tăng mới đem đi thiêu, đem xác ông thiêu, mà thiêu xong rồi á, về mới là cạy cửa phòng ông ra để coi tài sản như thế nào để chia cho chúng tăng. Tại cái đó thuộc về gì? Nếu tài sản một vị mà chết để lại là thuộc về gì? Hiện tiền tăng. Nhớ, hiện tiền tăng là không phải trong cái phạm vi hạn cuộc của trong cái cương giới đó, nhưng mà ai ở ngoài mười phương hàng tăng mười phương đến đó gặp cái lúc chia là cũng có phần, nên là thập phương hiện tiền tăng. Nó ý là nó vậy. Thì rồi khi mà khui phòng ổng ra rồi thấy có một con rắn, tăng mới là tính lấy những cái y, những cái của ổng ở trên sào đem ra chia, định giá để chia cho tăng. Thì con rắn nó phùng mang lên, hàng thì kêu sợ quá chạy ra thưa với Đức Phật. Đức Phật vô mới khai thị, ông là hàng tỳ kheo ngu si, nếu ông đã chết rồi là bỏ cái thân này rồi còn tiếc tài sản này mà theo giữ cái này. Này chúng nhớ, khó lắm, khó siêu. Rồi sao là Đức Phật nói rồi con rắn đó, đó bò đi. Rồi cũng ở trong luật cũng có nói là nó tỳ kheo kia chết rồi còn mấy cái y như vậy. Rồi bây giờ hàng tỳ kheo đem ra để chia, thấy con quỷ nó hiện hình rất là sợ. Rồi Đức Phật mới đến mới thuyết pháp cho nó, rồi con quỷ đó mới là bỏ đi chỗ khác. Thì mà cái ngã sở, cái vật mà sở hữu của mình cũng nặng lắm mà. Đại chúng nhớ thành thường thường này khuyên với hàng Phật tử, nếu có tài sản nhiều, nếu cái người biết tu sợ sự sanh tử trở lại thì làm sao mà nhẹ về cái vấn đề đó, chia cho hết con cái việc này việc kia, chứ khó lắm chứ không phải dễ đâu. Thành là trong luật cũng nói là tài sản là cái thân thứ hai của con người, khó mà bỏ. Trời là chúng nhớ, chứ không phải khi ngáp ngáp rồi cái cọng túi tiền nó cứ vịn nó hoài rồi cái nhắm mắt là trút hơi thở cuối cùng mặt tay còn nắm á nha. Nên là cái đó là cái mà nó khó lắm, mà rất nhiều. Rồi qua cái giới thứ 21, nhược tỳ kheo ni thí nhất thực xứ, vô bệnh tỳ kheo ni ưng nhất thực, nhược quá thọ giả ba vật đề. Những cái giới này hoàn toàn là cái giới của mình tăng đó nè. Là nếu tỳ kheo ni, một cái trú xứ mà cúng thí một bữa ăn, nếu tỳ kheo ni không bệnh nên thọ một bữa, nếu thọ quá phạm ba vật đề. Thì cái giới này bên Ấn Độ thường thường có cái phước xá. Ngay phước xá là theo đường thỉnh thoảng có một cái nhà ta đây dựng lên như vậy, rồi để dành cho những cái vị tu sĩ đi đường mà lỡ đường có thể ở trọ một đêm, cho hàng tỳ kheo ở trọ một đêm, rồi là sáng ngày nhận một bữa ăn. Thế thì trong này có một cái thí chủ đó có ngoại đạo. Cái ngoại đạo là một cái phước xá cho ngoại đạo. Sau này người đó có một cái người bạn là cái người Phật tử mới thuyết phục người này. Không vì riêng ngoại đạo đó mà hàng sa môn cũng vậy, là có hàng tỳ kheo mà lỡ đường cũng cho tá túc. Thì cái chủ nhà kia họ đồng ý, thì cái người này mới mời cái lục quần tỳ kheo vô tinh xá kỳ hoàng mà thỉnh mà sao không biết là trúng cái lục quần tỳ kheo đi. Lục quần tỳ kheo mới đến đó. Đến đó thì ở đó có ngoại đạo. Có ngoại đạo ở trước, lục quần tỳ kheo mới được ta thỉnh về đó mới dành với ngoại đạo. Rồi cái sáu ông tỳ kheo này, ngay lúc đó có 60 ngoại đạo kia ở. Lục quần tỳ kheo bắt đầu mới đuổi 60 người này ra. 60 người này ra thì họ nói là của họ là được thỉnh ở trước như vậy. Lục quần tỳ kheo mới sau này hai bên ấu đả, lục quần tỳ kheo mới đánh 60 vị kia coi như là thua đi. Thua rồi cái lục quần tỳ kheo ở lại mà ta đây cái quy luật của cái trú xứ này ở một đêm và ta cúng dường ăn một bữa mà điều ngon quá như vậy, lục quần tỳ kheo cứ ở thêm không chịu đi, người ta đuổi không chịu đi. Thì tới tay Phật mới cấm hàng tỳ kheo ở một bữa thôi. Khi mà lục quần tỳ kheo trở về tinh xá thì nghe ngài Xá Lợi Phất mới hàng phục một cái ngoại đạo bằng cách là lý luận hơn. Một cái bà la môn ngoại đạo kia lý luận với Xá Lợi Phất, Xá Lợi Phất thắng thì lục quần tỳ kheo mới chê là thắng chỉ có một người à, ai dùng cái miệng để mà đấu nhau thắng có một người, còn tụi tôi dùng cái thân đấu với nhau thắng 60 người. Là 60 vị tỳ kheo mà trong lục quần này là đánh 60 ngoại đạo kia. Xá Lợi Phất chỉ dùng cái khẩu để mà đấu, còn lục quần tỳ kheo dùng cái thân để đấu đánh lộn. Là Phật mới cấm này. Khi cấm rồi thì ta chê hàng tỳ kheo cách này cách kia, Phật mới vì cái uy tín của hàng tăng nên Phật mới sai Xá Lợi Phất. Xá Lợi Phất đi đến đó để mà tá túc ở một đêm thôi, lấy lại cái uy tín của hàng tỳ kheo. Thì là cái đêm đó Xá Lợi Phất coi như là bệnh, nhưng mà ở đây chỉ có ở một đêm ăn một bữa, Xá Lợi Phất phải là ôm gói ra đi. Ôm gói ra đi thì đây mới có vô bệnh tỳ kheo ni ưng nhất thực. Nếu tỳ kheo ni không bệnh á, thì thọ có một bữa, mà giờ bệnh thì Phật khai có thể ở lại. Nhớ cái chỗ này, đó là nó tỳ kheo ni không bệnh thì chỉ một bữa ở một đêm mà thôi, còn nếu có bệnh thì có thể ở. Đó là Phật khai cho ngài Xá Lợi Phất. Đó là giới thứ 21. Học thêm giới nữa. Giới thứ 22, nhược tỳ kheo ni biệt chúng thực, trừ dư thời ba vật đề, dư thời giả bệnh thời, tác y thời, nhược thí y thời, đạo hành thời, thuyền thượng thời, đại hội thời, sa môn thí thực thời, thử thị thời. Nếu mà tỳ kheo ni ăn riêng chúng là phạm ba vật đề, trừ cái thời khác. Hay là những cái thời khác là gì? Khi mà bệnh, khi may y, khi thí y, khi đi đường, khi đi thuyền, khi đại chúng nhóm họp, và khi sa môn cúng thức ăn. Thì hay là cái biệt chúng thật là nhớ là ăn riêng chúng. Ăn riêng chúng, cái tinh thần của giới này là từ 4 vị tỳ kheo trở lên, 4 vị tỳ kheo ni trở lên gọi là chúng là thành tăng nha. Mà 4 vị tỳ kheo ni lên là thành tăng, mà tăng thì coi như là ăn riêng như vậy là tránh gì? Tránh cái điều thứ nhất là phá tăng. Thứ hai nữa là rất vất vả cho người thí chủ. Thành Đức Phật cấm ăn riêng chúng, chứ không phải ăn một người, hai người đó là biệt chúng, không phải nha. Thí dụ chùa mình là mình không có lên quả đường ăn, mình xuống dưới bếp mình ngồi ăn là biệt chúng, không phải. Chúng đây là từ 4 vị tỳ kheo trở lên. 4 vị tỳ kheo trở lên mà 4 vị tỳ kheo, bốn vị tỳ kheo ni là có một sức mạnh có thể giải quyết được những cái vấn đề đó. Tăng nó chia làm có bốn loại, nhớ tăng nó bốn loại, cái loại mà bốn người, cái loại năm người, loại mười người và cái loại hai chục người, nhớ rồi. Bốn người để làm gì? Bốn người để giải quyết những cái việc thường. Bồ Tát mấy người, bốn người, tự tứ mấy người, năm người, nhớ là bốn cái vị tỳ kheo là thành tăng. Cái nhóm tăng bốn người này có thể giải quyết những việc thường mà thôi, truyền giới không được nè, tự tứ không được, nhưng Bồ Tát được, là giải quyết những việc thường thôi, là tăng bốn người. Còn tăng năm người được truyền giới giữa nơi biên địa hay là ít tăng là năm người, hoặc giả là làm tự tứ, vân vân. Còn tăng mười người là để dành truyền giới cho những chỗ mà đông hàng tỳ kheo thanh tịnh, hay là làm những cái việc khác, trừ là xuất tổ tăng tàn. Còn nếu mà nhóm tăng, loại tăng 20 người này làm tất cả các việc được khác. Thí dụ như truyền giới cần 10 người, nhưng mà 20 người thì cũng được. Thiếu thì không được, cái dư thì nó được. Thì đây là có bốn cái loại tăng, mà bốn vị tỳ kheo thành nó tăng nè. Mà thành tăng thì có một cái sức mạnh có thể giải quyết được việc này việc kia, đó là phương diện mà phá tăng. Thành nếu nó phá tăng như vậy thì phá yết ma tăng, thì cùng một cái cương giới tỳ kheo, một cái trú xứ ít nhất là mấy người, ít nhất là 8 người, chia làm hai nhóm, một nhóm 4 người là thành tăng phá với nhau, đó là nó là 4 người. Thì trong cái giới này là cấm hàng tỳ kheo không được ăn riêng chúng. Thì cái này, cái duyên khởi này, như Đề Bà Đạt Đa khi mà thất bại về muốn giành làm Phật đối với cái hàng tỳ kheo, vì là có 500 tỳ kheo trẻ khi theo Đề Bà Đạt Đa, sau này Xá Lợi Phất và một Kiền Liên dẫn về, thì Đề Bà Đạt Đa duy nhất chỉ còn có 4 vị tỳ kheo và Đề Bà Đạt Đa nữa là có 5 này. Thì bắt đầu Đề Bà Đạt Đa mới dẫn 4 vị tỳ kheo trong cái nhóm mình đi khất thực. Thì đi khất thực để Bà Đạt Đa và 4 vị tỳ kheo kia chắc chắn là có những việc phá tăng xảy ra nữa. Thành Đức Phật mới là cấm. À, từ đây trở về sau tỳ kheo không được đi khất thực mà ăn riêng chúng. Đó là bắt đầu Đề Bà Đạt Đa mới nghĩ rằng trên thế gian không ai mà ác bằng Sa Môn Cù Đàm. Bóp cổ ta không cho ăn nữa. Đi khất thực 4 người rồi giờ là 5 người rồi, Đức Phật cấm mà. Khất thực không được ăn biệt chúng. Nhớ. Rồi sau có một cái số tỳ kheo bệnh rồi cũng phải ôm mình bác đi khất thực, nên Phật nói là khai cho những người bệnh rồi ôm mình bác khất thực như vậy, rồi để về chúng mà ăn với chung chúng như vậy thì là bệnh càng thêm nặng. Rồi là khi mà làm y, khi mà may y như vậy phải ôm mình bác đi khất thực, thì coi như là lỡ dở trong đó, mà may y thì may trong một ngày rồi khó có rồi. Khi mà thí y, có người mà khác mà cúng y nha, cái này là trong ngoài cái thời gian của cái y Katina. Nếu mà trong cái thời gian của Katina trong 5 tháng này là hưởng 5 điều lợi, có một cái điều gì? Ăn biệt chúng, nhớ ăn nhiều lần và ăn biệt chúng. Cái này là ngoài cái thời gian của y Katina. Khi đi đường, nếu mà đi đường như vậy mình ôm mình bác đi khất thực thì nó trễ nải những cái chuyến đi chung với người buôn, nên đi gặp nạn, nên trừ cái trường hợp này. Khi đi thuyền cũng vậy, khi đại chúng nhóm họp mà ăn riêng, ví dụ như là 2 người, 3 người, 1 người, thì những cái thí chủ kia họ cúng rất là khó khăn, vân vân. Những cái này là Phật khai cho những cái trường hợp này gọi là dư thời đó. Đó là giới thứ 22. Học giới nữa đi em. Cái giới này giới thứ 23 nha. Nhược tỳ kheo ni chí đàn Việt gia ân cần thỉnh giữ bỉnh nè. Rồi là miếng thực tỳ kheo ni dục tu giả nhị tam bát ân thọ trì chí tự nội. phân giữ như tỳ kheo ni thực, nhược tỳ kheo ni vô bệnh, quá ba bát thọ, trì trí tự trung, bất phân giữ dư tỳ kheo ni thực giả ba vật đề. Nếu tỳ kheo ni đến nhà đàn diệt, họ có là ân cần để thỉnh cho tỳ kheo ni là bánh, bỉnh là bánh nè, là miếng nè, là mì, những cái thức ăn như bánh như mì, tỳ kheo ni muốn cần thì nên thọ hai ba bát, nên thọ hai ba bát. Rồi đến trong chùa, trong nhà tăng già lam á, phân chia cho các tỳ kheo ni khác ăn. Nếu tỳ kheo ni không có bệnh là hơn ba bát, nhận hơn ba bát á, đem đến trong tăng già lam không có chia cho những cái tỳ kheo ni khác ăn thì phạm ba vật đề. Cái này là coi như là bớt cái sự mà ham muốn mà ăn uống có cái giới hạn á. Là nó là có một cái cô gái tên là Già Nhã Na đi lấy chồng. Có chỗ thì nó có thai mới về thăm bên nhà của bà mẹ, có chỗ là nói sắp đi lấy chồng. Thì thường thường hồi xưa ưa là đi rước dâu thì nó cái đường nó xa mà đi bộ, nó khổ sở phải cần có những cái lương khô đem theo. Thì trong cái nhà đàn gái mới làm những cái lương khô vậy để mà đưa cái cô gái này về nhà chồng. Khi mà chuẩn bị cái lương khô hết, sáng ngày có tỳ kheo đến đi ngang vô nhà thì những người này cúng, đó là ân cần giữ, là ân cần mà là cúng dường, thỉnh cúng dường cho hàng tỳ kheo. Hàng tỳ kheo là nhận. Khi mà nhận rồi á thì còn lợi ích một chút nữa là có tỳ kheo kia khác cũng đi ngang khất thực, đem ra cúng những cái lương thực này hết đi. Rồi bên nhà gái mới bắt đầu làm cái số mà lương thực mới. Thế thì bên kia họ chờ, chờ rồi cái là sau này có số tỳ kheo tiếp tục để khất thực thì bao nhiêu cái lương khô đem cho hết, đem cúng dường hết như vậy. Thì bên chồng đã chờ hoài không được, ta bãi hôn. Nên đó là Phật là cấm ý nè. Rồi sau có một cái người lái buôn, họ cũng dành cái lương khô để mà đi chung với đoàn lái buôn như vậy. Rồi gặp những cái hàng tỳ kheo họ có đem cúng, cúng họ đi sắm trở lại thì coi như trễ cái chuyến đi, nên Phật cấm. Mà sở dĩ nó có hai ba bát nè là nếu sẵn sàng họ cúng. Nhưng mà nếu mà hàng tỳ kheo nhận hai ba bát phải đến về ở trong tăng già lam để mà chia cho hàng tỳ kheo mới nói rằng cái nhà đó như vậy tu lãnh ba bát nè. Thì nếu mà thầy có đến đó thì thầy hạn chế vấn đề mà nhận, vì ta có lương thực để đưa con gái về nhà chồng hay là trên cái đường đi buôn như vậy. Thì cái này là Phật để khai, chỉ khai cho người bệnh thôi nha. Nếu người bệnh có một tỳ kheo khác họ bệnh mà không dám vô đó mà nhận, nhớ đó là cái giới này. Mà cái điểm chính của cái giới này là tránh cái tâm tham. Vào cái đàn diệt mà có họ có cúng không có mệt mỏi, nhưng mà cái người nhận nên lúc nào cũng biết tri túc. Hai thầy nhớ chữ đàn việt nè, hai chữ đàn việt này là một chữ Phạn và một cái chữ Hán ghép lại. Hai chữ đàn này không phải là chữ Hán, đàn nói đủ là đàn, đàn gì? Đàn na, dịch là thí. Còn chữ việt này là gì? Là vượt. Nếu mà ai cúng dường bố thí là vượt ra khỏi cái sự nghèo nàn, nên mà gọi là đàn việt á, ý nghĩa là vậy. Xin đồ ăn của người sắm để đi xa thì trở ngại sự khởi hành của họ. Thành Lục Nhiếp có đưa ra là khiến họ sinh phiền não, do đó không nên xin hay nhận quá lượng. Đệ tử xuất gia nên biết pháp khất thực, chỗ nào không nên khất và chỗ nào nên xin. Luật Nhiếp có đưa ra cái là năm chỗ không nên khất thực. Một là nhà hát sướng, cái chỗ mà nhà con hát. Thứ hai là nhà dâm nữ. Thứ ba là cung vua. Thứ tư là quán rượu. Thứ năm là cái nhà đồ tể. Hay là năm cái chỗ này không nên. Nếu tỳ kheo mà đi khất thực biết nữ thí chủ có nhiễm tâm thì không nên sinh mang họa. Tỳ kheo nên tri túc thọ thực. Cái chỗ này cũng có kể là cái giới bên tỳ kheo ni nó thuộc về cái thiên nào. Biết người ta nhiễm tâm mà mình cứ đến đó xin cái gì chỗ gì tăng tàng nha. À, nhớ tăng tàng mà tỳ kheo không có cái giới mà cấm cái này, nhưng mà Phật cũng dặn là biết cái nhiễm tâm, thành cái đó là mình áp dụng trong đời sống hàng ngày của mình thì giờ dễ lắm nha. Đại chúng nhớ, nhiều cái vị họ có cái ý họ lo cho mình nhưng mà họ lợi dụng nhiều cái phương diện, thành nhất là bên tỳ kheo ni nên để ý này nhiều. Khi những cái nhà thí chủ họ cúng mà có cái ý như vậy thì mình nên tránh xa đi, chứ họ có lợi dụng cách này cách khác là mình khó mà tránh khỏi cái lưới của họ, họ bung ra như vậy. Thì đây là cái giới 23. Thôi tới đây nè. Kỳ sao nói về cái phi thời. Ở đây có ai ăn đúng ngọ nhiều không ạ? Bên mấy cô á, chắc thời này hiếm lắm hả? Có nhưng mà cũng hiếm. Thì khi mình học tới đó rồi mình có thể là mình triển khai nhiều. Mình thấy cái giới ăn ngọ nó có lợi rất nhiều nha. Nó lợi rất nhiều. Chứ đại chúng nhớ mình nó ăn mà ăn nhiều á, mà nó quen cái miệng cứ ăn liên tục. Mà bây giờ nếu mà nó ăn ít á, thì ít cái bệnh hoạn hơn. Tại vì nó chất độc nó nhiều. Mình ăn nhiều chừng nào, cái như hôm trước này có ông thầy thuốc, ông vô bắt mạch đây đó. Thầy mới nói, ủa thầy thuốc mà sao là ốm như vậy rồi là trị bệnh ai? Ông nói không dám ăn cái gì hết trơn thầy ơi. Thấy cái gì cũng độc á. Ăn mặn cũng độc mà ăn chay cũng độc nữa. Thấy cái gì cũng độc, thành ăn cũng ráng ăn chút vậy thôi chứ không dám ăn nhiều. Thì mình thấy cái đó nó có lợi nha. Dầu nó ốm nhưng mà chất độc ít vô trong ấy. Bây giờ là ung thư đâu phải ung thư những người hay là bệnh này bệnh kia và là không có thuốc trị, đâu phải là cho những người mà là ốm, những người thiếu ăn không có. Những người mà giàu giàu ăn nhiều chừng nào coi như là bệnh nhiều chừng đấy. Là chúng thấy bây giờ ta tránh vấn đề mà dư cân nhiều hơn nhé, thừa chất nhiều hơn. Giới trọng khi trộm 5 tiền phạm ba la di. Vậy 5 tiền bây giờ khoảng cỡ bao nhiêu? Hay là chúng nào là nhớ là 5 tiền đây là cái mức định của luật pháp hiện hành của nước nào? Nước Ma Kiệt Đà, trị vì của Dung Thần Bà Sa La. Thì nếu 5 tiền đây là cái tội ngang cái tội tử hình của tòa án tuyên án, hay là cái tội mà ăn cắp, thì cái 5 tiền này mình không có nhất định được, mà tùy theo mẫu quốc độ. Cái quốc độ nào mà tòa án kêu án tử hình thì mình lấy cái đó định mức cho một hàng tỳ kheo phạm ba la di. Đó, chứ bây giờ nó 5 tiền thì từ cái năm Ma Sa Ca, năm Ma Sái thì vẫn là khó mình định được. Mà căn cứ vào trong cái mức định của bộ luật hình sự của Ma Kiệt Đà là 5 tiền ngang tội tử hình thì mình cũng căn cứ vào đó để mình. Thứ hai là sao gọi là đồng chế và biệt học. Đồng chế là chế chung cho tất cả các tỳ kheo ni hay là cái phần ở dưới cái đồng chế. Ví dụ như là những cái giới mà chung của hàng tỳ kheo có thể giáp phải mà hàng tỳ kheo ni cũng giáp phải, nó đồng chế. Còn cái biệt học là học riêng của ai học về cái giới đấy. Trong 178 giới ba vật đề, con thấy có trong tứ phần ghi là giới thứ hai, giới mắng người. Giới này thuộc về tánh tội. Con không hiểu tại sao giới này thuộc về tánh tội. Cái mắng người mà làm cho người khác nó khổ mà đôi khi đi đến cái sự coi như là không ra khỏi sự sanh tử, sân si lên đủ thứ. Nên cái tội mà tội mắng nè, mà trong Bồ Tát giới thuộc về rất là lớn, rất là lớn, mà thuộc về cái ba la di. Trong cái Bồ Tát giới 10 giới ba la di có những cái mắng người nó lỗi với người nè, mắng làm những hàng tràng thì kheo kêu phải bỏ tu cách này cách khác. Nó thuộc về cái tứ phần cho cái giới này, giới lớn lớn. Trong 178 giới ba vật đề, giới thứ 6 cấm tỳ kheo ni không được tụng kinh chung cùng người chư thọ đại giới. Thì cái này là cấm gia hàng tỳ kheo. Mà hôm trước là thầy có nói nó có mấy ý nha. Cái ý thứ nhất là để tránh khác xa với cái ngoại đạo. Ngoại đạo lấy những cái bộ vệ đà hay là tế trời, lấy cái sự tụng đọc đó làm chính. Mà trong Phật giáo là Phật dạy lấy cái sự sống nó làm chính. Thứ hai nữa là cái sự mà làm ồn ào thường những người khác. nếu mình tụng lấy cái đó làm chính thì cái sự tu của mình nó khó có đạt đạo được. Trong này hôm trước thầy có nói về cái phần này. Thì cái này nó cấm tỳ kheo, còn thức somana sayi sayini thì cái này là Phật không đề cập, tại chúng ta đang học cái tỳ kheo đó. Thì nó cấm tỳ kheo không được tụng kinh chung với người chưa thọ và đại giới, mà có ý nghĩa mình phải hiểu bằng cách. Nhưng bây giờ nó chùa nào cũng những người chưa thọ đại giới tụng kinh đầy hết với hàng tỳ kheo ni, rồi cái đó làm sao? Thì cái ý theo cái duyên khởi mà hôm trước thầy nói là một số tỳ kheo tụng đọc những cái bài kệ làm trở ngại những hàng tỳ kheo khác ồn ào, tỳ kheo khác tọa thiền. Đó là về cái duyên khởi mà thường. Còn cái thâm sâu có phải là Phật dạy cái ý này là không phải lời Phật dạy để mà chúng ta đọc suông, mà cần phải cái sự thực hành. Đó là cái đi sâu hơn đó. Ni thất kỳ ba vật đề và ba vật đề khác nhau như thế nào? Chắc cái vị này chắc là không có học đủ giờ nè, phải không? Không có học đủ giờ, không đủ buổi, thành ra là mới có mấy cái này. Cái này là học qua hết á. Tại sao là ni thất kỳ ba vật đề, tại sao là ba vật đề? Nó ra không phải về dở coi lại, hoặc giả là kiếm những cái đĩa mà thầy giảng là phải nghe lại. Tội việc tỳ ni là tội gì? Tội việc pháp là việc gì? Tội việc tỳ ni là việc là vượt, tỳ ni là luật, là vượt khỏi những cái lời Phật dạy. Còn cái tội việc pháp là vượt khỏi những cái điều mà Phật đưa ra. Việc pháp, việc tỳ ni hơi giống nhau. Khỏi có pháp luật, vượt khỏi những cái điều nào Phật chế ra cho hàng xuất gia chẳng hạn. Đó là việc tỳ ni và việc pháp á. Những cái điều này nó nhỏ thôi, chứ không phải là cái tội mà nó lớn. Giới cấm đốn cây phá thôn những làng thần ở có đề cập đến hạt trái, không cho ăn hạt, phải làm lễ tắc tịnh. Vậy tắc tịnh như thế nào? Hôm trước thầy nói tắc tịnh có mấy điều đó, có 4-5 điều gì đó, là điểu tịnh, là trảo tịnh, rồi là đao tịnh, quả tịnh, vân vân như đó. Người cư sĩ giữ năm giới ăn chay 1 tháng 10 ngày 20 ngày, còn lại ăn mặn, vậy có phạm tội không? Nếu ăn mặn là sắc sanh đều là có tội chứ. Phật nó chế năm giới như vậy là thuộc về hạn giới của thinh văn. Xin y từ người không bà con thì bị phạm, nếu xin y từ người không bà con thì phạm, xin người có bà con thì có phạm không? Thì trong này có luật sẽ về coi lại hết nha. Cái này là có hết ở trong mấy bài học. Nhớ vậy là cái vị này là chắc mới vô học, hoặc giả là học không đủ, nghĩ nhiều. Thôi ráng nghe những cái đĩa, cái băng đó thầy giảng lại. Chúng có gì đã hỏi nữa không à?
Thôi chúng ta nghỉ.
Chúng sanh vô biên nguyện độ viên não vô thành thay nguyện đoạn pháp môn Oh.